This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Để tham khảo số điện thoại của phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc mời gọi thẳng về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio ở Houston, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, San Antonio, Austin, tất cả thính giả nào mà theo dõi qua radio hay là website của đài daisaigon.com hay là qua điện thoại mà gọi vô để nghe đó, 641-552-5009 hay là 360-398-4219. Hai số điện thoại đó thính giả cũng có thể dùng để như là radio của mình gọi vô để theo dõi chương trình. Số một lần nữa là 641-552-5009 hay là T-Mobile 360-398-4219. Hai số đó thính giả cũng có thể dùng để gọi vô, không phải chỉ để chương trình này không, nhưng mà tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Hay là có thắc mắc về luật pháp, số của phòng studio mà thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington hay Houston, Galveston hay tất cả thính giả nào mà nghe được giọng của Tom mà có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đường dây đầu tiên ạ. Dạ, chào xin tên ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
À, chào luật sư, cho tôi hỏi, mình mua bán một cái cửa tiệm đó, thì cái giấy tờ mua bán mình có nhất thiết phải qua luật sư không, hay là có một cái người nào khác làm được không ạ?
Dạ thưa, cái giấy mua bán người nào làm cũng được hết đó, không bắt buộc phải qua người luật sư. Tùy theo cái tiệm này, là ai đứng tên, cá nhân đứng tên, hay là gia đình sang qua cho nhau thôi, hay là đây là công ty, thì đôi khi phải cần nhiều thêm giấy tờ. Có thể cần một cái sự tham khảo của người luật sư. Nhưng tóm tắt là nếu mà ai biết làm giấy tờ đều làm được hết, không bắt buộc phải là một người luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị. Cảm ơn. 713-664-8002. Khi mà mình sang tiệm đó, mình phải cần biết, nhất là nếu mình là người mua, mình là người bán chắc chắn mình biết rồi, là cái tiệm này ai đang đứng tên. Ai đứng tên là sao? Nếu mà có hai người đứng tên thì hai người đó sự... liên hệ của hai người đó là như thế nào? Là hai người đó là partner hay là hai người đó là giữ khẩu phần trong một cái công ty, ví dụ một cái limited liability company gọi là LLC hay là cái corporation, thì nếu mà hai người đó là khẩu phần trong đó thì cái công ty hay là cái corporation đó bán cho mình cái tiệm này hay là cái nhà hàng này hay cái business này, chứ không phải là cá nhân bán, tại cá nhân chỉ là khẩu phần của công ty, nhưng mà công ty là cái công ty đứng tên chủ của cái business này. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp ạ.
Alo, luật sư có hỏi là sư mình thưa kiện với bích tịch mà lấy số tiền người ta là đã làm nhưng mà người ta làm không có được á, phải đi ra làm cái bức gì và mình thưa người ta luật sư.
Người ta làm không được hay người ta làm chưa xong hay là người ta làm rồi mà hư chuyện của mình?
Nhưng mà người ta làm không được, bây người ta không làm nữa đó. Yeah. Người ta không chịu làm nữa đó.
Xong rồi người ta không trả tiền.
Rồi người ta không đưa tiền, người ta cũng làm luôn.
Dạ. Yeah. Ok. Thì cái bước đầu tiên là mình phải cho người ta cơ hội để trả tiền lại hay là tiếp tục làm, hay là mướn một người khác, hay là cách nào mình lại cho mình hoàn toàn lại. Tức là sao? Viết cái lá thư, gửi bảo đảm tới người đó, cho người ta một thời gian, thí dụ 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày, để giải quyết chuyện. Sau khi cái ngày đó, nếu người ta không giải quyết chuyện, đó, và người ta phải nhận lá thư của mình, thì mình có quyền đưa ra tòa để thưa. Thì tùy theo cái giá trị của case mình như thế nào, mình có thể đưa ra tòa nhỏ, small claims court, hay mình có thể đưa ra tòa county court, hay là đưa ra tòa district court. Mình có thể đưa ra nộp đơn tòa nào cũng được hết. Có tòa thì giá trị lên tới 100 ngàn, có tòa giá trị hơn 100 ngàn. Đó, thì tùy theo mình muốn thưa tòa nào thưa. Thường thường đó là thưa tòa small claims court là tòa nhỏ đó, thì không cần có người luật sư. đó, thì mình nộp đơn, đóng tiền tòa và đóng tiền cho một người constable deputy tới đưa giấy tờ cho người đó, tổng cộng khoảng có dưới 200 đồng. Đó. Còn nếu mà mình đưa ra county court nộp tiền tòa không á, là khoảng gần 300 rồi. Và sau khi đó mình phải trả tiền luật sư rồi tiền để đi serve người đó nữa thì tốn kém nhiều hơn. Bởi vì nếu có giá trị của cái case của mình mà chỉ có thí dụ 1.000 đồng đi, bây giờ mình bỏ ra 400-500 đồng tiền mướn một người luật sư để thưa, có thể nó không có lý. Tại vì thêm nữa đó là mình không biết là cái người mà mình đang thưa đó có đủ khả năng trả mình không, hay là người đó cũng chẳng có tiền trả, rồi mình đã mất 1.000 đồng của mình rồi, giá trị của cái case rồi. Bây giờ mình tốn thêm 500, 1.000, 2.000 đồng tiền luật sư nữa. Sau khi đó mình không lấy được đồng nào hết. Đó, thì năm ra mình lại lỗ. Từ lỗ mà lỗ còn lỗ thêm nữa. Bởi vì cái đó mình phải tính kỹ trước khi thưa ra tòa.
Hỏi luật sư là ví dụ mình là tính luật sư, mình tổng cộng tiền chi phí ra, mình mà ép ấp cho một cái giá đó, rồi nếu mà mình thắng thì nó có thường cái giá đó, hay là thường chỉ có cái giá cái khúc mà nó làm thôi?
Tùy theo cái clause của mình. Bây giờ thí dụ mình nói về người contractor đi, phải không ạ? Mình mướn họ làm gì xong rồi họ làm không xong, họ lấy tiền rồi giờ họ đi, phải không ạ?
Dạ.
Đó. Ok, thì cái đó là về giao kèo. Mà người ta break giao kèo với mình thì mình có quyền thưa. Căn bản nhất đó là breach of contract, là họ không làm theo giao kèo. Thì cái tiền tốn kém của mình cộng với tiền lời, cộng với tiền tòa, cộng với tiền luật sư. Đó. Thí dụ bây giờ mình lỗ 2.000 đồng. Bây giờ mình trả người ta 5.000 đồng, người ta làm cỡ 3.000, bây giờ người ta bỏ đi. Thì bây giờ mình mướn một người khác vô để làm tiếp tục thì phải trả 2.000 đồng nữa, là coi như cái thiệt hại của mình là 2.000, phải không ạ? Tại người ta cũng có làm một phần rồi chứ không phải là hoàn toàn 5.000. Ok, thì tiền luật sư 2.000, 3-4.000 gì nữa, rồi tiền tòa vài trăm bạc nữa, thì cuối cùng thành ra case mình có thể thắng được 5-6.000 đồng. Đó, thì sau khi mình thắng, cái bước khó hơn nữa đó là bây giờ mình đòi ở đâu ra? Đó, mình thắng xong là mình được cái chát tòa, có thể vô credit của người đó, nhưng bây giờ người đó có tiền mình mới tịch thu được, mình mới xin tòa lấy tiền nó được. Còn nếu mà người đó không có tiền thì mình thật ra chỉ có tờ giấy trong tay thôi, là cái chát tòa là mình thắng được 5-6.000 đồng vậy thôi. Đó, thì bởi vì mình phải suy nghĩ kỹ là cái người mình thưa có đủ khả năng để trả không, nếu không đủ khả năng thì mình phải tìm cách nào giải quyết.
Vậy họ có bích được cái họ do họ muốn trả cũng trả, cũng họ nói cũng có tiền, họ cũng sao họ mà chưa?
Dạ, nếu mà họ business thì chắc họ có tiền, có thể họ cũng có bảo hiểm để càng tốt cho mình. Dạ.
Yeah. Ok, yeah. Tại vì thưa bích được đó, nhưng mà thưa gì, nhưng mà họ không biết họ trả hay không. Tại vì vấn đề mà họ làm ở đó ngoài cho nên họ không chịu sửa, không chịu sửa việc cho mình đó luôn. Cái họ cứ để nhận đó, cho họ nó làm 5 ngày mà thì chắc bây giờ họ không có làm.
Dạ. Yeah. Mấy giờ mình cẩn thận là trong cái thời gian này nữa. Trong cái thời gian này thợ không chịu đi làm. Phải không ạ? Thì nếu thợ không chịu đi làm thì có thể trong contract, cái hợp đồng của họ là ghi rõ ràng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng chúng tôi, ngoài ra bị bão lụt, chiến tranh hay là strike hay là thợ không đi làm, chúng tôi bó tay luôn thì chúng tôi không làm được, thì làm ơn cho thêm thời gian để chúng tôi làm. Bởi vì luật lúc nào cũng yêu cầu đó, đòi hỏi đó là mình phải gửi lá thư cho người ta cơ hội để giải quyết chuyện. Khi mà họ không giải quyết được chuyện thì lúc đó mình mới thưa ra tòa, thì mình đòi những cái tiền luật sư, tiền tòa. Có một cái phần nữa là nếu mà cái công ty này đó họ có ý không tốt, tức là họ biết họ không làm được, họ vẫn lấy tiền. Hay là tới nửa chừng rồi, họ biết là họ làm hư rồi, cái bây giờ họ bỏ nửa chừng, mà họ vẫn đòi tiền. Thì cái đó có một sự gian lận trong đó. Đó. Không bắt buộc là phải có thực tế là gian lận hay không, nhưng có cái sự gian lận trong đó thôi. Là mình nghi ngờ tại sao mình biết được trong bụng người ta là gì, đúng không ạ? Nhưng nếu những cái bằng chứng mình thấy có sự gian lận trong đó, thì mình có thể thưa họ đòi gấp 3 tiền tốn kém của mình và tiền luật sư. Tức là như cái thí dụ mình mới nói, bây giờ một người nào cái contract, ký contract mình sửa nhà 5.000 đồng, làm được 3.000, phần 3.000 rồi, họ đòi thêm, xong rồi mình trả họ chọn hết 5.000, cái họ bỏ đi luôn, họ không làm gì hết. Đó. Thì cái thiệt hại của mình là 2.000. Nhưng khi mà họ đòi cái 2.000 kia, họ biết họ không trở lại, hay họ không đủ khả năng làm, hay không đủ kinh nghiệm làm, nhưng mà họ vẫn lấy tiền rồi bỏ đi luôn, thì có sự gian lận trong đó. Thì khi mình thưa đó thì họ không phải chỉ đền mình 2.000 đồng cộng với tiền tòa và tiền luật sư, nếu mình thắng họ phải đền mình gấp 3, tức là cái 2.000 đồng đó nhân gấp 3 thành ra 6.000 là phạt người ta, là gì, là lừa một người consumer cộng với tiền luật sư cộng với tiền tòa. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 7136648002. Dạ tôi mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Chào luật sư ạ, à, tôi là Huyền ạ.
À. Dạ chào.
Luật sư làm ơn cho tôi hỏi thăm chị, luật sư có biết bao giờ ở Harris County họ mở cửa lại không ạ, luật sư?
Harris County phần nào ạ? À? Khu phần nào ạ?
À? Con tôi không biết đó, tại vì tôi có gửi cái check đi mua ticker ở trên đó đó, ticker xe đó.
Dạ.
Dạ. Cũng
trước mắt bây giờ đó là chưa mở cửa hết. Họ chỉ làm việc với những dealer mà cần sang tên xe, thì họ có mấy cách là lên trên đó bỏ trong thùng thơ rồi họ gửi về nhà. Có những cách đó thôi, mình có thể register qua mail cũng được. Cá nhân Tom đây, mình có một số việc làm cần ở Harris County mà lên đó cũng không có. Mình không biết được là họ mở lúc nào, tại không có check. Cứ 2-3 ngày mình check một lần, họ vẫn đóng cửa. Thì soi thông ước gì biết được là chừng nào họ mở cửa. Cái đó gọi là tax assessor đó, chỗ mà lên đóng thuế để mua cái sticker cho xe đó. Trước mắt bây giờ thì thông chưa thấy. Cá nhân mình cũng lên đó tìm, mà liên lạc hoài mà họ cũng chưa cho mình biết là chừng nào mở cửa.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Tôi về tôi gọi check cho tôi mua cái sticker mà cả hơn tháng rồi chưa thấy họ gửi về nữa.
Dạ, thường thường khi mình gửi lên đó là họ... họ giải quyết chuyện xong rồi cái họ sẽ gửi về cho mình, tức là mình không phải có mặt ở đó. Cá nhân Thông là Thông đi thẳng lên đó để nói chuyện với họ luôn đó, mà họ đóng cửa không tiếp mình đó. Nhưng mà nếu mà mình gửi một tháng như vậy thì mình giữ cái receipt của mình hay cái check của mình thôi. Nếu cảnh sát ngừng lại thì mình cho họ biết là gửi lên rồi nhưng mà chưa có kết quả gì hết. Cách thứ nhì đó là bây giờ nếu được mình gửi thêm cái check nữa, nếu mà xui á là cái thư của mình bị mất thì họ chưa bao giờ nhận được. Mình gửi lên, nếu mà dư đó mà họ đã thấy là họ đã gửi cái sticker ra cho mình rồi đó, thì họ khi họ vô cái hệ thống của họ thì họ thấy là ồ, đã có người mua sticker rồi, tôi trả cái tiền này lại, thì họ cũng trả check lại cho mình thôi. Cá nhân Tom, nếu mà Tom là bà đó, Tom gửi một cái check nữa, Tom gửi information lên lại, cần cái VIN number của mình, địa chỉ của mình, tên của mình và cái check mình thôi. Gửi lên đó là họ biết, nếu mà họ chưa nhận được thì hy vọng họ nhận được cái thứ nhì, rồi họ process gửi cái sticker về cho mình. Nhưng xong rồi cái kia bị lạc thơ, xong rồi họ nhận được thì họ cũng trả lại cho mình à. Tại trong hệ thống á, của computer của Harris County Tax Assessor đó, thì mua được mỗi xe mua được một sticker cho một năm thôi, họ không có thể in hai cái sticker ra cho mình được. Thì họ phải lo là mình bị mất cái tiền. Khi họ vô đó họ in ra thì nó không cho in ra, là họ nói ồ cái này đã bán, chúng ta đã gửi ra rồi, thì họ trả cái check lại cho mình thôi à.
Tôi có gọi phone mà không thấy ai trả lời hết, luật sư.
Dạ, yeah. Dạo này khó liên lạc với những cơ quan chính phủ lắm ạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, không chứ, cảm ơn bà.
Dạ, chúc luật sư anh là nhạc. Dạ,
dạ, vâng, ba bà, chúc bà thành công về chuyện đó. 7136648002, dạ, thưa mời, thính giả nghe cái tiếp ạ.
Tôi Khánh, tôi góp ý cái câu vừa rồi có nói. Tôi có renew cái sticker ở trên online đó, người ta vẫn work như thường.
À, thì nếu
cái sticker xe đó,
dạ vâng, nếu bà vẫn còn nghe đó thì bây giờ vô online mình trả bằng credit card phải không ạ?
Dạ, dạ, trả credit card người ta vẫn go through khoảng chừng một tuần lễ sau tới 10 ngày là người ta gửi cái sticker về cho mình thôi.
Dạ vâng, dạ vậy rất hay, dạ cảm ơn ông ạ.
Dạ, dạ, dạ không có chi rồi, cảm ơn, bye bye.
Dạ cảm ơn ông. Thì bây giờ nếu mình vô online tìm cái website xong rồi trả tiền qua credit card luôn. Nếu mà thí dụ mình vô đó mình trả, họ không cho trả, tại họ nói chúng ta đã issue rồi, mình biết họ đã gửi ra rồi, có thể bị mất. Hay là mình vô đó mà mình order mà họ cho đó, thì là mình biết là cái check của mình đã bị lạc ở đâu rồi. Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. 7136648002, dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ thưa mời ạ.
Dạ phải đài tiếng nói Việt Nam không ạ?
Dạ, đài 900 AM đó, đài Sài Gòn.
Dạ, đang chương trình luật sư. Dạ. Muốn hỏi thăm, đang hỏi, gọi vô để hỏi thăm luật sư á.
Dạ vâng, dạ bà đang on air nãy giờ đó, đây là Tom đây ạ.
Dạ.
Dạ, bà
dạ, tại vì như vậy tôi có cái cậu con khoảng 21 tuổi đó, nhờ luật sư.
Dạ.
Nhưng mà số tiền 1.200 đến bây giờ cũng chưa nhận được nữa, thì bây giờ mình muốn gọi ở đâu hả luật sư?
Dạ, sorry, cái đó Tom cũng bó tay luôn, mình không biết là liên lạc cái số tiền như thế nào. cái 1.200 đó là của chính phủ gửi ra, thì giờ chỉ có cách đó là mình liên lạc nhà băng mình coi có nó bỏ cho nhà băng mình chưa, nếu không đó thì liên lạc cái người khai thuế của mình đó để check hay là cái giấy khai thuế của mình, tại vì cái tiền đó là họ gửi theo mỗi người khai thuế, tức là cái account của mình như thế nào, cái người khai thuế của mình địa chỉ ở đâu, thì nếu họ có bank account của mình họ sẽ gửi thẳng vào đó, nếu không họ gửi cái check về đó. Thì nếu mà hồi đó mình khai thuế mà cái địa chỉ mình không có rõ đó, thì mà có thể cái check đó đã đi chỗ khác rồi, thì mình liên lạc với lại người khai thuế mình, người ta có thể giúp mình, tại vì cái hệ thống đó là qua chỗ nhóm khai thuế để họ gửi tiền đó về. Chứ thật ra Thông không biết trả lời cái đó như thế nào, tại mình không biết chính phủ cách họ làm cái gửi cái tiền 1.200 như thế nào hết.
Là nó ở chính phủ họ check về cái thuế năm 18 và năm 19. Nhưng mà năm 18 thì là có lên cháu nó vô trong cái hồ sơ của tôi, tại vì cháu nó đi học và nó không có income thì nó lên. Nhưng mà qua năm 19 này á thì nó có đi làm á, thành ra không lên. Không biết chính phủ nó lấy năm 18 hay năm 19 để mà nó áp dụng hồ sơ, thành ra cái 1.200 của tôi thì có, nhưng mà của đứa con thì không có.
Có thể họ gửi thẳng về cái account của người đó không ạ?
Dạ không, nó cháu nó có vô mạng rồi, nó vô mạng nó chết rồi thì ở đó nói là không activate.
Dạ, có thể bà vô.
Không biết gọi, không biết gọi đi đâu nữa, thành ra cũng biết sao ạ.
Dạ, bà nói con bà Google cái nó gọi là stimulus payment. Trong đó họ có những cái mà frequently asked question, những cái gì mà câu hỏi mà người ta hay thắc mắc. Câu hỏi mà người ta hỏi nhiều nhất là tiền của tôi đâu. Đó, thì trong đó họ sẽ hướng dẫn là có website vô đó để mình email họ hay gửi một cái request để họ điều tra coi tiền này đi đâu. Tại vì theo tin tức nói thì mình thấy cũng như mọi người khác đều biết thôi là họ gửi rất nhiều lộn tới chỗ những người mà không nhận được, hay là họ gửi cho những người đã qua đời luôn rồi, nên họ làm quá gấp để họ muốn đưa tiền ra cho dân sớm là tốt nấy, nên có những cái sơ suất của họ, nên vô cái website là stimulus payment với Google cái đó, trong đó họ có những câu hỏi họ sẽ trả lời cho mình. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà, hy vọng bà nhận tiền ở sớm nào tốt nấy. 713-664-8002 thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Thom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Thom Hoang, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để Thom gửi số điện thoại. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio của đài 900 AM, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, San Antonio, Austin, nếu có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời khán giả dây kế tiếp ạ.
Dạ em chào luật sư Hoàng, dạ, em tên Thành, em có câu hỏi, em có người bạn thì họ cũng thắc mắc, em hỏi cho dùm là hai vợ chồng sống với nhau có hai đứa con nhưng mà họ không có đăng ký hôn nhân, không có đăng ký giấy tờ gì hết, thì cái chuyện rồi hai vợ chồng nếu mà bây giờ nếu mà chia tay nhau thì cái tài sản nó như thế nào, nó bị ảnh hưởng như thế nào à?
Dạ vâng.
Có ảnh hưởng, nếu hai người sống chung nhau rồi có đứa con 2 tuổi rồi mà bây giờ chia tay thì có rắc rối gì chia tài sản gì mà.
Cho tôi hỏi là hai người này có bây giờ khai thuế chung nhau không?
Dạ.
Có
em không biết, nhưng mà em chỉ biết là hai người bây giờ tình trạng là ai ăn người đó trả tiền sống thì có vẻ người nào cũng tính toán riêng đời sống riêng vậy đó.
Ok, yeah. All right. Bây giờ cho Thông trả lời hai đường hướng hết. tại mình không biết nhiều chi tiết của cặp này. Nếu chưa giờ có hôn thú thì có thể không phải là vợ chồng, nhưng cũng có thể là vợ chồng. Nếu mà có hôn thú coi như vợ chồng rồi thì phải ly dị, phải không ạ? Rồi chia tài sản thì mình nói xong. Bây giờ nếu mà không phải là vợ chồng thì một trong hai người, nếu mà hai người đều đồng ý chúng tôi không phải là vợ chồng thì không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu một trong hai người đòi là vợ hay là chồng của người kia, tức là một trong hai người nghĩ là mình là vợ hay là chồng, nhưng mà người kia chỉ nghĩ là bạn trai bạn gái thôi, thì cái người nào mà claim là vợ chồng thì người đó phải có bằng chứng. Bằng chứng là chúng tôi là common law marriage, là theo sự sống của chúng tôi và theo luật của tiểu bang, chúng tôi là vợ chồng, dù chúng tôi chưa bao giờ làm hôn thú. Thì cái điều kiện, cái đòi hỏi đó là như thế nào? Thứ nhất, hai người phải sống chung với nhau. Thứ nhì, hai người phải có ý là làm là vợ chồng. Cái thứ ba là hai người phải giới thiệu hay là ghi danh hay là khai thuế hay là ký một cái giấy tờ nào là trong đó coi như là vợ chồng. Thí dụ mua nhà, nếu mà trong giấy tờ mua nhà đề là ông Nguyễn Quang A và bà Nguyễn Thị B thì chưa chắc chắn là vợ chồng. Nhưng nếu mà đề ông Nguyễn Quang A và bà Nguyễn Thị B vợ và chồng thì coi mà khi mình ký vô đó là coi như mình đã chấp nhận là vợ chồng rồi, thì mình không có cách nào mà cãi được hết. Hay là khai thuế chung là vợ chồng để được benefit là vợ chồng, hay là xin credit card là vợ chồng là coi như vợ chồng. Ok, là cái điều kiện nó đã được rồi. Bây giờ nếu mà coi như là không phải là vợ chồng đi, thì tài sản người nào người đó giữ. Bây giờ chỉ nói về con thôi. Nếu mà chia tay thì người nào giữ con thì người kia sẽ có trách nhiệm child support, là cung cấp tiền cho con, mua bảo hiểm cho con. Đó. Và lo lắng những cái chuyện mà phải cần theo luật đòi hỏi. Đó. Còn nếu mà hai người là vợ chồng thì nói về con cái và phải chia tài sản nữa. Thì chia tài sản là sao? Chia tài sản là những cái gì có chung khi hai người là vợ chồng thì bây giờ tòa sẽ bắt đầu ngay giữa. Không phải chắc chắn là 50-50, nhưng mà tòa sẽ bắt đầu từ ngay giữa là bắt đầu từ 50-50. Xong rồi sau cái đó tòa sẽ xét kỹ lại là người nào có lỗi. Thí dụ nếu mà là vợ chồng nhá, boyfriend girlfriend thì không nói rồi, thì không có chia gì hết. Còn nếu mà tức là bạn trai bạn gái đó, còn nếu là vợ chồng thì tại sao ly dị, có người nào có lỗi không, có người nào ngoại tình không, có người nào cờ bạc xài quá phí hay là làm biếng không bao giờ đi làm, thì tòa sẽ xét kỹ lại như vậy. Nào, thì có những quý bà thì đã thắc mắc là ồ, nó tôi đó giờ chưa giờ đi làm ngày nào, ở nhà nuôi con không, vậy tôi làm biếng sao? Thì không phải như vậy. Nếu mình có khả năng mà mình quyết định là mình không đi làm thì chuyện khác. Còn nếu ở nhà nuôi con lo cho chồng thì cái đó không phải là làm biếng, không phải lỗi gì đó. Cái đó tòa còn thấy cái đó nó rõ ràng hơn là có thể người đó được thêm tài sản tại người đó không có đủ khả năng để tiến tới. Thí dụ một anh lấy một chị, xong rồi chị ở nhà nuôi con lo lắng cho ảnh để ảnh đi học ra trường, bây giờ ra có bằng cao và làm nhiều tiền, thì chị đã hy sinh bao nhiêu năm lo lắng cho gia đình, chỉ không có cơ hội đi học để có nghề nghiệp riêng của mình, thì tòa có thể cho người vợ đó thêm hơn 50%, tại vì người vợ đó sau khi ly dị tiến tới khó khăn hơn là người chồng. Tại người chồng bây giờ có bằng cấp rồi. Tại sao? Có bằng cấp tại vì có vợ, mình lo cho con, giờ cho mình lúc mình đi học để mình có được. Đó. Thì không phải chắc chắn là chia 50-50, nhưng tòa sẽ bắt đầu từ 50-50 nếu mà là vợ chồng. Đó. Còn nếu không phải là vợ chồng thì không có gì để chia đó. Chỉ trừ nếu mà không phải là vợ chồng nhưng mua nhà chung, là coi như hai người mua chung nhà, tức là sao, là hùng tiền lại mua, thì nhà đó chia 50-50. Còn nếu tài sản đứng tên riêng mà không phải là vợ chồng, chỉ là bạn trai bạn gái ở chung nhà và có con với nhau thôi, thì không có chia tài sản nhưng có trách nhiệm với con. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư giải thích của luật sư làm em mở mang thêm được kiến thức. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà Thông nghĩ trước khi có vấn đề gì đó căng thẳng đó, tại vì hết duyên hết nợ rồi, phải không ạ? Thì hai người nên tìm người luật sư tham khảo. Nếu giải quyết chuyện gì với nhau thì dễ hơn. là đỡ tốn kém hơn và đỡ căng thẳng hơn. Tại trước xây còn phải nuôi đứa nhỏ này tới nó 18 tuổi lần. Đó, thì nếu mà hai bên đều muốn luật sư hết cũng ok. Nhưng mà nhiều khi trong nghề thông biết, người luật sư nhiều khi làm ngăn chặn cái chuyện giải quyết vui vẻ của hai vợ chồng nữa. Trong nghề mình thấy đôi cũng có như vậy. Thì không phải là có luật sư là giải quyết được chuyện, mà nhiều khi có hai người luật sư cái chuyện nó làm thành lớn, nó gấp đôi gấp ba nữa. Nên nếu nói chuyện nhau được, giải quyết được, tìm một người luật sư để làm giấy tờ giải quyết chuyện cho mình, để nộp giấy tờ để cho chia tay hết duyên rồi thôi. Chứ căng thẳng qua lại thì sẽ tốn kém rất nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả đến dây cái tiếp là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả.
Vâng, tôi là Tinh Cương. Tôi có hiệp đồng với một builder xây nhà. Nhưng bây giờ cái tường nó không thẳng hoặc cái gạch không thẳng. Bây giờ tôi nói với họ, nếu họ không xây lại thì tôi phải làm như thế nào, như là gọi CC hay là muốn được sư được.
Cái tường đó nó bị cái gì ạ?
Thì họ xây có thể là họ uống rượu hoặc là do thờ không có kinh nghiệm. Thì xây tôi thấy đều, xây ở dưới thì nó đều đẹp, lên cái lửa cửa sổ thì lên trên đó, thì nó lại cong vô. Mà đặt trước vô cũng như nhìn cái mắt đó, mà nhìn trong đó nó có bốn cái cửa sổ, nhìn nó kỳ lắm. Bây giờ tôi bảo họ xây là nếu họ không xây thì tôi phải làm như thế nào, thưa được.
Ok, may là mình bắt gặp chuyện trước khi xảy ra. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái bằng chứng. Mình quay video, mình tới đó mỗi ngày, mình và mình chụp hình. Cái thứ nhì đó là đôi khi nó nhìn không đẹp, nhưng inspection nó vẫn pass, tại vì nó không có gì mà sai với lại kiến thức của những người, thí dụ kiến trúc sư đi, hay là người engineer. Tức là dù nó không có đẹp nhưng mà nó vẫn an toàn thì họ vẫn pass inspection. Đó, ok, nhưng mà giờ trở lại là nó không đẹp hay nó không theo mình muốn, theo cái model home đi, thì viết lá thư cho họ liền, yêu cầu họ ngừng hết và sửa cái đó và đưa hình cho họ coi. Nếu mà quý vị không sửa lại, không thấy cho nó thẳng lại, thì tôi sẽ không mua cái nhà này và bắt đền. Và tôi bắt đền là bao nhiêu tháng nay tôi phải đợi, hay là tôi không mua nhà này nữa, thì quý vị bán cho nhà cho người khác đi. Đó. Tùy theo, có đôi khi những người builder họ thấy là giá của nhà lên rồi, thì họ lấy lại, họ bán cho người khác, họ lừa một người khác, ví dụ đi, tại nhà người khác người ta không biết, thì mình phải chịu thôi, tại vì chưa, khi giờ đang mướn họ xây, nhưng mà mình chưa closing, tức là mình chưa trả hết tiền, thì nhà này chưa phải của mình. Mình có quyền rút lui, và họ cũng có quyền cancel cái này, nếu mà đền cho bên kia một cái số tiền nào nhỏ, hay là mạnh đường nào người đó đi, không đền ai hết. Cái đó cũng là một cách giải quyết chuyện. Chứ mình, nếu mà mình muốn á, bắt, nếu mà mình thích cái miếng đất này, mình rất thích cái nhà này, không có thể mua ở nhà khác được, thì yêu cầu họ phải sửa lại. Nếu họ không sửa thì nói ok, chúng tôi sẽ mướn luật sư để bắt họ, bắt phải sửa. Tại vì quý vị ký giao kèo với tôi là sẽ làm cái nhà như vậy, mà không làm đúng thì tôi ngừng quý vị mọi ở đây, ngừng lại và phải sửa. Chứ không thôi về sau này xây xong hết rồi phải đập ra thì sẽ tốn kém nhiều hơn. Cái trách nhiệm của mình là khi chuyện xảy ra mình phải cho họ biết liền để họ có cơ hội sửa lại. Chứ mình đừng để họ xây nhà xong xuôi hết cái mình nói ok này méo, tôi thấy này cách đây 3 tháng rồi nhưng mà tôi không nói hết để xây xong. Tại tôi chưa có cơ hội nói, thì cái đó là một phần lỗi của mình nữa. Ở đây gọi là mitigated damages, tức là nếu mình thấy chuyện sai mình phải ngăn chặn liền, đừng có gài họ mà để cho họ làm xong, sau đó mình mới đền họ, thì đó nó không công bằng cho bên kia.
Ok, bây giờ tôi chỉ muốn là nếu họ không đồng ý tôi chỉ lấy tiền cọc lại thôi, thì mình cũng phải muốn luật sư đó. Nếu mà họ không chịu lại, tại vì đất của họ mà họ build cho tôi đó, mà bây giờ như tôi thấy bức tường như vậy đó, thì nó đã xong rồi đó anh, nó xong. Bắt đầu lúc mà nó đang còn giàn giáo thì tôi không thấy, bây giờ họ lượt giàn giáo đi rồi tôi mới thấy.
Bây giờ họ nói nếu mà mình bỏ thôi chứ họ không trả tiền đặt cọc lại.
Thì mình muốn luật sư thì có thể phần thắng nó được bao nhiêu phần trăm mình có thể lấy lại được, thưa luật sư?
Tùy theo là nó xấu như thế nào. Cho Tom hỏi là cái tiền đặt cọc là bao nhiêu ạ?
Tiền đặt cọc là 10%, tức là cái nhà 200 thì
20,000. Dạ, cái con số cũng khá cao chứ không phải chỉ 1-2 ngàn thôi. Tại Tom nói nếu 1-2 ngàn mướn luật sư 5-6 ngàn thì vô lý, nó không tốt mình. Thì giá 20,000 tùy theo là trong cái hợp đồng của mình, thứ nhất, thứ nhì là cái hình đó nó như thế nào, cái hình, những cái hình mình thấy đó. Tại vì chắc chắn là nếu cái nhà này không có an toàn thì là mình thưa được rồi. Cái nhà này không có đẹp thì cái đó là tòa với bồi thẩm đoàn quyết định thôi. là cái nhà này đẹp đối với ai, không có khác gì những là mình nói là sao cái nhà model home của ông sơn mịn quá mà nhà tôi sơn không quá mịn, mà bây giờ họ sơn đi sơn lại hoài cũng không có mịn, thì cái phần đó nó coi nó nhỏ quá nên không biết mình có thắng cái đó được không. Còn nếu mà để cái cửa sổ lộn chỗ hay là cái tường này nó cong mà nhìn thấy luôn rất là khó chịu, thì dĩ nhiên bồi thẩm đoàn hay là tòa sẽ đồng ý với mình là bên đó không làm chọn trách nhiệm thì họ phải sửa lại cho mình hay trả hết tiền cho mình. Thì Tom không có thấy cái hình ở trước mắt nên mình có khó nói. Nhưng mà để cho ông xét kỹ lại là cái này nó có quá đáng, quá lố không? Mà ai tới cũng có thể nhìn lên chỗ sau nhà ông thấy kỳ kỳ quá. Thì dĩ nhiên mình sẽ thắng. Nhưng nếu mà trả lời câu ông là có thắng hay không, dễ thắng hay không, khó mà nói, là tại mình phải biết chắc chắn là cái hình này nó như thế nào. Và nó ngoài ra cái cong này đó, thí dụ đi, bây giờ nó cong, xong rồi hãy mà mưa vô đó thì mưa nước nó không chảy xuống mà nó chảy qua bên hông, thì nó vừa cong, nó vừa méo, mà nó vừa làm cho cái nhà này không an toàn mà dễ bị mục nữa, thì cái case mình nó dễ thắng hơn là chỉ nếu là nó chỉ cong tí xíu, rồi họ nói thôi giờ ông làm closing cho xong đi, rồi chúng tôi tới chúng tôi sửa, thì mình phải cho họ cơ hội như vậy. Hay là mình nói nó sửa xong đi, tôi làm closing, tôi không muốn tiền, tôi không muốn lo đào tiền lại. Tại khó nói là cái này nó nặng như thế nào thôi đó.
Cảm ơn luật sư nhiều. Tôi thấy đằng sau nó cong với là nó có bốn cái cửa sổ đó, thành ra là ở dưới nhỏ tên nó, ở dưới lớn nó tên nó nhỏ lại, nó thành ra nhìn nó kỹ, nó cong rõ rệt, đặt cây vô là thấy chui tay qua được luôn.
Oh wow. Nếu nhìn như vậy thì nó như là cái tường nó méo luôn phải không ạ? Tường nó nghiêng luôn phải không ạ?
Vâng, nó nghiêng vô đó thưa anh. Ví dụ như là nửa cái cửa sổ xuống thì nó đều lắm. Mà nửa cái cửa sổ lên nữa nó vô. Mà nó lên tới mũi cửa sổ là 3 in. Gần 3 in.
Wow, nếu nó nhiều như vậy thì không được rồi. Gần 3 in nó cũng như là gần là về sau này nó cứ nghiêng nghiêng ngoài thì nhà này có thể không có an toàn cho người sống ở trong. Dạ. Ông nên tham khảo với người luật sư. Cảm ơn. Dạ, 713-664-8002. Dạ, thưa mời, thưa giải gì cái tiếp ạ?
Hello.
Dạ vâng, dạ thưa mời ạ.
Dạ luật sư ạ. Tôi muốn hỏi về mà ly dị luật sư.
Dạ, mời ông ạ.
Dạ, như hai chồng mà chị đó mà làm mà vợ đi ở Cờ Bạc, Lăng Nha. Mà nếu mà người chồng có thể xin quan tòa để giống như có hai đứa con để xin quan và giống như lấy hai đứa con để nuôi dưỡng không như để tắt em nghe nha.
Dạ, Thông không nghe rõ, anh nói là một hai vợ chồng mà người vợ có sự ngoại tình hay sao?
Ngoại tình với đi lúc làm mà hai đứa con ly thì thấy quan mà nuôi.
Dạ, soi cái điện thoại nên không nghe rõ, nên Thông nghe chữ nghe được, chữ không nghe được, nên đã cho Thông
nghe kỹ rồi.
Dạ, bây giờ nghe nói lại tiếp đi ạ.
Ok, vậy là có hai chồng mà người chồng đi làm, bây giờ ở nhà đi và đi thì mà giống như khi mà ly dị đó thì người chồng có quyền xin mà quan tòa để mà nuôi dưỡng hai đứa con hay không, tại hai chồng có hai đứa con á.
Dạ, nhưng mà vợ không có đi làm.
Không có đi làm.
Dạ. Dạ thưa, cái lợi tức, cái nghề nghiệp hay là có tiền không có tiền giữa vợ với chồng nó không có quan trọng khi mà chia con. Khi mà tòa quyết định là con ở với ai, lý do cái câu hỏi mà tòa phải giải quyết thôi đó là con ở với ai thì tốt nhất, không phải là người có tiền là người đó có thể thương con hay có thể lo cho con được hơn. Thí dụ một người triệu phú không bao giờ đi làm, tại vì ba má để tiền lại rồi ở nhà lo lắng cho con, thì dĩ nhiên người đó dù có tiền nhưng mà cũng có nhiều thời giờ với con. Ngược lại có một người làm không nhiều tiền nhưng mà làm overtime thì cũng khá tiền. Thì tòa, cái câu thắc mắc của tòa là ok, ông làm rất nhiều tiền, nhưng mà ông làm overtime một tuần ông làm 70 tiếng, ông có thời giờ với con đâu. Thì ông dành nuôi con cũng không tốt cho mấy đứa nhỏ, tại nó không gì gặp ba nó. Còn bà thì hồi đó giờ không bao giờ đi làm ngày nào hết, nhưng mà ở nhà tắm rửa cho con, cho nó ăn, biết là tính tình con như thế nào, dạy cho nó học. Đó. Thì bà có nhiều cơ hội nuôi con hơn dù bà không có tiền, bà không đi làm, không có lợi tức gì hết. Đó. Tại vì tòa nhìn bằng qua khía cạnh mắt của đứa hai đứa nhỏ là tốt, cái gì tốt nhất cho mấy con, chứ không phải gì tốt nhất cho ba má. Cái ở với ai sẽ tốt nhất cho hai đứa nhỏ. Người nào biết là có tánh tình con như thế nào, người nào gần gũi với con nhất. Đó. Và anh không hỏi câu này nhưng mà để thông nói thêm, có nhiều người thắc mắc là nhưng mà chồng tôi rất là giỏi, ổng là bác sĩ, ổng nói tiếng Anh rành, tôi không nói tiếng Anh, tôi không có bằng cấp, không gì hết, tôi ở đó ở nhà nuôi con. Vậy tôi mất con sao? Tại tôi không biết nói tiếng Anh. Dạ thưa không. Bà ở nhà, bà thương con, bà lo lắng cho con hồi tới giờ. Tiền child support ông gửi cho bà có thể mướn người dạy con, bà không bắt buộc phải nói tiếng Anh mới được vợ giữ con. Cái nói tiếng Anh không thành vấn đề nè, tiền bạc không thành vấn đề nè, có lo lắng cho con được không, cái đó mới quan trọng. Tốt nhất là đứa nhỏ ở với ai, cái đó là câu hỏi của tòa. Câu hỏi của tòa là tốt nhất mấy đứa nhỏ này ở với người nào đó, chứ không phải là người nào có nhiều tiền hơn, và cũng không phải là chắc chắn là người nào thương con hơn. Tự nhiên ba với má ai cũng thương con hết đó, nhưng mà dù mình thương con thật khó thương mà mình không đủ khả năng lo cho con thì tòa cũng có thể quyết định là người kia lo cho con, tại có khả năng, có biết nhiều về con hơn, gần gũi với con hơn. Ok.
Tức là không có nhất thiết là đàn ông hay đàn bà, miễn là bên nào tòa thấy là tốt nhất là tòa sẽ phải như vậy.
Dạ đúng như vậy. Nhưng mà cái thực tế đó, thường thường là mấy bà lo cho con nhiều hơn, tại mấy bà ở nhà nhiều hơn và gần gũi với con hơn, tại đàn ông nhiều khi tánh tình hồi đó giờ cũng không có lo cho nhiều con. Tom biết rất nhiều ông rất gần gũi với con, lo con chu đáo lắm, thì những người đó là những người có cơ hội nhiều hơn là người mẹ. Có những người mẹ tội nghiệp, những bà là phải đi làm nghề, thí dụ nghề neo, đi sáng sớm đi rồi tới 7-8 giờ tối mới về, ông thì ông làm tới 3 giờ, ông về ông lo lắng tắm rửa đón con đi học về. Cái cơ hội đó người đàn ông có thể xin giữ con nhiều hơn, tại vì bây giờ mỗi tối bà chỉ về tới nhà là con nó đã vô giường ngủ rồi, bà không có nhiều cơ hội với nó. Cái đó là cái thất bại của những người mà làm quá nhiều, tưởng là mình làm nhiều tiền mang về để cho con, nhưng mà mình không có nhiều thời giờ cho con. Khi ly dị, mình không có nhiều cơ hội giữ con. Yeah. Cảm ơn anh ạ. 713-664-8002, dạ thưa, mời thính giả nghe tiếp ạ. Dạ thưa mời ạ.
Alo.
Dạ.
Thưa thưa chồng sư.
Thưa chào ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi là tôi có cái nhà cho thuê mà người ta ký hợp đồng một năm mà hết hợp đồng rồi người ta nói người ta đi mua chỗ khác, mà bây giờ người ta không tiếp tục đi nữa mà người ta vẫn ở, thì bây giờ cũng được 5 tháng mà tôi ký hợp đồng thì người ta không có ký nhưng mà ta vẫn trả tiền đàng hoàng như vậy, thì có việc gì tôi có chịu trách nhiệm gì không thưa luật sư?
Dạ thưa, cái trong cái contract của mình thường thường á, Thông không biết chắc chắn contract của bà có hay không, mà mình nói 90% những contract á, trong đó đề là rõ ràng như vậy. Sau khi hết hợp đồng, nếu người mướn nhà vẫn ở lại, người chủ vẫn chấp nhận, thì nó chuyển qua là hợp đồng mỗi một tháng, month to month. Là hợp đồng mỗi một tháng, tức là nếu trả tôi tiền thì cứ ở đây mỗi tháng. Nhưng vẫn trở lại về cái hợp đồng cũ, nhưng mà cái thời gian nó không phải là một năm hay sáu tháng nữa, nhưng mà nó là tháng từ tháng. Thì nếu quý vị trước khi dọn ra cho tôi biết trước một tháng, còn nếu mà tôi muốn đuổi quý vị ra, tôi sẽ cho quý vị biết trước ít nhất một tháng. Ít nhất một tháng là sao? Là thí dụ bữa nay đi, là ngày 29 tháng 7 hay là 28 tháng 7, mà mình cho họ biết liền ngày hôm nay đó, là mình không có quyền đuổi họ ra ngày 1 tháng 8 được, tại nó quá ngắn. Mình phải cho họ chọn ít nhất là một tháng, thì cuối tháng 8 họ mới dọn ra. Mà giờ mình đợi tới ngày 2 tháng 8 đi, thì phải cuối tháng 9 họ mới phải dọn ra, nếu mà mình muốn quyết định mình đuổi họ ra. Cái trách nhiệm với tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, nó vẫn giống hệt như cái contract cũ, không gì thay đổi hết.
Dạ thưa, nhưng mà về trách nhiệm nha, ký cái hợp đồng đầu tiên á là mình không chịu về sự té ngã hay là trái em là lục lội gì hết, nhưng mà giờ họ vẫn tiếp tục ở nhưng mà họ không ký hợp đồng, họ không ký nữa, thì như vậy mình có chịu trách nhiệm những chuyện đó không thưa luật sư?
Dạ, mình có hai cái vấn đề có thể xảy ra. Một là bà coi cái hợp đồng của bà, nếu trong đó họ có đề là cái month to month, tức là cái hợp đồng này sẽ tiếp tục từ tháng, thì khi họ ký cái hợp đồng đầu tiên đó là cái hợp, nó bây giờ nó vẫn lặp lại, thì nó không lặp lại một năm thôi, nó vẫn là tiếp tục cái hợp đồng đó, vẫn tiếp tục từ tháng, thì là họ ký cái gì hồi đó thì bây giờ nó vẫn có hiệu quả, không gì thay đổi hết. Còn nếu mà trong cái hợp đồng cũ mình nó không có cái phần mà renew lại từ từ tháng đó, thì họ không còn trách nhiệm gì với mình nữa hết. Đó. Nhưng mà thông có thể nói là 85-90% những cái hợp đồng đều có cái phần mà bây giờ sẽ lặp lại. Lặp lại mỗi tháng. Repeat, tức là renew mỗi tháng, month to month. Thì cái trách nhiệm hồi đó họ ký vẫn tiếp tục cho tới bây giờ.
Mình chỉ ký có một năm cho tới tháng đó là hết hạn rồi thôi. Chứ không có thấy cái phần đó mà nói là mình coi như là tiếp tục, mà không có cái câu đó.
Hồi đó ai làm cái hợp đồng này cho bà vậy?
Dạ thưa, tôi mua về rồi điền vô thôi, cái bán ở ngoài office table đó.
Dạ, thường thường những cái hợp đồng đều có cái phần hết. Lúc nào bà gửi email lên cho văn phòng Tom á, của chương trình mình cho số điện thoại rồi bà gọi lên mình lấy email. Tom đọc sơ bằng cái Tom cho bà biết liền. À, còn nếu mà không có phần đó thì Tom nghĩ á, là có thể là không, họ không có chịu trách nhiệm nữa. Thì mình phải tới yêu cầu họ là bây giờ ký lại cái hợp đồng mới. Nhưng trong đó mình đừng có đề là một năm nữa, mình chỉ đề mỗi tháng thôi, month to month thôi. Thì nói họ bây giờ ký này đi với tôi đi, rồi trả lại không thôi tôi phải đuổi ra. Thì dĩ nhiên họ phải ký rồi. Chứ không thôi thì tháng sau là họ phải ra rồi.
Dạ, thế như vậy là tôi kêu hôm trước thì có đưa cái form biểu ký lại thì nó người ta không ký, người ta nói không, ta không chịu ký, ta trả cái form lại, người ta không ký. Thì bây giờ mình kêu người ta không được thì mình kêu người ta đi, nhưng mà người ta vẫn trả tiền đúng cho mình đầy đủ, họ không có gì hết, nhưng mà tôi không biết rằng mình có phải chịu trách nhiệm gì không vậy.
Dạ, thì cái đó là cái quyết định của bà thôi. Nếu bà nghĩ là mình không có được, không có cơ hội cho người khác mướn, mình chịu chấp nhận như vậy thì cứ để trả từ tháng coi. Còn nếu bà nghĩ là mấy người này người ta ngang quá, người ta không chịu ký giấy tờ ở đây mà không chịu ký, thì cho họ cái notice là tháng sau phải dọn ra thôi.
Dạ, cảm ơn luật sư, nói rất rõ ràng, rất cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ.
Không chứ, dạ, cảm ơn bà. 713-6648-002, dạ, thưa mời, thính giả như kế tiếp ạ. À.
Alo.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, dạ, xin chào luật sư Thơ mà. Dạ, cô xin hỏi luật sư là một câu hỏi là ví dụ như cái người nhà hàng xóm của cô có một cái cây họ trồng, mà giờ cái cây đó nó leo qua khỏi hàng rào của nhà cô mà nó mọc ra khỏi cái qua tới cái giới hạn qua bên nhà của cô luôn rồi. À, cô có báo họ thì họ có hứa là họ sẽ cắt cái nhánh nó đi, những cái nhánh nó đi, nhưng mà họ hứa là họ không có làm. À, mà mình sợ nó leo lên tới mái nhà của mình, cái gì bị hư đó luật sư, giờ mình làm sao luật sư?
Dạ vâng, bây giờ cô chụp hình cái đó, mà mỗi một tuần cô ra cô chụp hình một lần đi nha, rồi cô chụp hình cái đó, rồi cô gửi một cái lá thư, đừng có nói chuyện với họ nữa, gửi cái lá thư bảo đảm, cái này để mình chuẩn bị cho nếu mà chuyện gì xảy ra hay mình phải thưa, đó, ra cái lá thư bảo đảm cho nó, cô chụp hình, cô kẹp hình vô đó, cô nói là cái nhà này, cái phần này nó lan qua nhà tôi thấy nó nguy hiểm cho cái nhà của tôi và những người đi bên đây. Nếu quý vị không giải quyết chuyện này bằng cách cưa cành này đi, chuyện gì xảy ra đó thì chúng tôi sẽ phải thưa bên đó. À, thứ nhất, thứ nhì là trong 30 ngày phải giải quyết chuyện này, nếu không tôi sẽ mướn người cưa cái này và tôi gửi bill qua cho bên đó trả. Đó, và nếu bên đó không trả tôi sẽ thưa ra tòa, tại chúng tôi đã viết cái lá thư này cảnh cáo 30 ngày trước rồi. Thì mình chuẩn bị tất cả những đó, xong nghĩ sau khi họ đọc cái đó họ sẽ giải quyết chuyện cho mình. À, còn nếu họ không đó thì cái quyết định tiếp của cô đó là bây giờ có muốn cưa cái đó không, tại vì họ lan qua bên nhà mình, nguy hiểm nhất là nguy hiểm cho có thể tới cái mái nhà của mình. Nó sập xuống thì nó rụng lá xuống, nó làm mục cái mái nhà mình đó, thì mình có quyền có hành động liền, nhưng mà mình phải cho họ biết 30 ngày trước cái đó là quý vị take care chuyện này đi, làm giùm đi, nếu không tôi phải ra tay, thì tôi sẽ yêu cầu quý vị phải trả lại tiền tốn kém của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ thưa ra tòa.
Dạ, cho cô hỏi thêm một câu nữa.
Dạ.
Tại vì cái ông hàng xóm ở đây ổng lúc mà cô mua cái nhà này á, và đó là một cái bà cụ ở đây, bà già rồi, bà không có thấy cái gì, bà không đi ra ngoài, thành ra họ giống như họ dùng cái do của nhà bà đó, giống như nhà của họ, giống như là ổng cứ thả con chó ra rồi nó ị ở đó 7 năm rồi. Rồi khi mà cô tới cô mua cái nhà đó thì cô mới phát hiện ra, thì cô có nói họ, thì tức là nói họ thì họ bắt được con chó thì họ ra họ dẹp, còn hãy mà mình bắt không được thì nó quen nó cứ tới một chỗ đó thôi. Thì họ mới nói là nó đã quen ở đây 7 năm rồi. Thì cô mới nói là bây giờ hồi xưa 7 năm, nhưng bây giờ chúng tôi mua rồi, cái đây đất của chúng tôi thì không có được phép làm như vậy nữa. Nhưng mà mình nói thì họ cứ làm vậy hoài, rồi cuối cùng là mình thấy mình mệt quá, mất đi làm, đâu có rảnh mà đi canh cái đó hoài, nên cô quyết định là cô đã xây cái hàng rào lên á.
Yeah.
Xây cái hàng rào nguyên cái khu đất đó của cô luôn. Nhưng mà cái ông này, ông kỳ thị đó, ông cứ tiếp tục, ông đem con chó, ông cứ đi xung quanh cái giò của mình, mà ông có giò đó, ông cứ không có đi nhà nào hết, ông chỉ làm ngay cái giò nhà mình, rồi ông liện rác vô nhà mình, rồi ông làm, ông ăn hiếp á, tại tiếng Anh cô không có rành á.
Ok.
Giờ cũng không biết làm sao.
Dạ, thưa cho thấy chuyện này cũng có xảy ra một vài lần. Bây giờ như vậy, mình có hàng rào rồi thì ổng để cho con chó ổng làm bậy ở ngoài hàng rào chứ phải trong nhà mình, chứ mà trong hàng rào mình phải không ạ?
Dạ, ở nhưng mà trên ngay cái cỏ của mình á, cái xung quanh cái nhà mình, ổng cứ dẫn con chó đi xung quanh cái nhà cỏ của xung quanh của nhà mình thôi.
Dạ, bây giờ chỉ có cách chịu khó là như vậy. Cô chỉ mướn một người bắt buộc thôi. Bây giờ cô mướn một người gắn camera, chỉa ra tất cả những cái chỗ mà mình nghĩ là ổng cứ để cho chó nó làm bậy đó. Thí dụ như anh ở đây có anh Thanh Tùng đó, anh Thanh Tùng camera đó, ảnh có thể gắn những camera cho mình, ảnh hướng dẫn cho chỉ vô chỗ đó, rồi có trong nhà có cái máy, rồi mình cứ thu lại thôi, sau đó mình giữ cái video đó, mình gọi cảnh sát đó.
Yeah.
Một cách nữa, nếu mà cái này nó khu trong nhà ở trong Houston hay gần ngoại ô à?
Dạ, khu nhà.
Khu nào vậy?
Không có, cô ở Dallas.
Ồ, khu Dallas, khu ở ngoài. Ở ngoài, tại vì cô nói là không có hàng rào, sân. Bây giờ cô mới gắn hàng rào lên, tức là cháu nghĩ là chắc đất của cô cũng khá rộng ở ngoài ngoại ô chứ không phải trong thành phố à?
Không, ở trong thành phố.
Dạ,
okay. Nhưng mà cô giống như cái đất của cô có hai bên đều là cỏ ngội vậy. Cái nhà mà tại cô ở cái nhà cô nghe mé đìa.
Dạ, dạ.
Thành ra cô có cái miếng đất nó rộng thôi, chứ ở đó ai cũng có hàng rào. Có cái là cái dạ. Chỗ cái nhà cô với ổng là không có hàng rào, cho nên ổng cứ làm như vậy đó.
Hiểu rồi.
Okay. Ổng thì có hàng rào.
Bây giờ nó nhiều cách nhập cho. Một là cô gắn camera.
Dạ.
Cái thứ nhì đó là cô có thể, nếu gia đình cô có người nào trẻ mà Google được đó, cô mua cái loại thuốc á, hay cái bột á, cô rắc ra những cái khu đó. Thí dụ như nhà cháu rắc cái trong đây nó có ớt, trong đó nó ớt khô đó cô. Mỗi lần thuốc có tới đó cái nó
cô có làm rồi, rắc ớt khô mà rắc không biết bao nhiêu tiền luôn.
Dạ.
Mà ổng cũng tiếp tục, ổng vẫn làm như vậy hoài.
Tại vì cô rắc cái đó đó.
Làm vậy là 10 năm rồi đó.
Dạ. Thì cô cứ rắc như cái đó thì những thú vật cái tới đó, nó hửi mùi cái nó hắt xì hoài, nó sợ nó không dám tới. Cái là một cách thứ nhì là cô mướn người gắn cái, nó có cái máy, nó giống như là một cái loa nhỏ xíu á, nhưng mà người của mình nghe không được. Chỉ có thú vật mới nghe được thôi. Nó nghe, nó hú vô cái lỗ tai của nó sợ, nó một lần nó tới gần nó nghe hú vô lỗ tai nó sợ, nó bỏ chạy mất à. Đó, cái cách đó là cách thứ nhì. Nó gọi là invisible fence. Đó, nó để cho những người mà để thú vật, họ không có thể làm cái hàng rào dài được, họ để cái đó chung quanh hết, thì thú vật cái tới gần đó cái lỗ tai nó bị hú lên á, cái nó bỏ chạy ngược vô lại, hay nó chạy ngược ra ngoài lại. Đó, thế là cô dùng một là bột, hay là thuốc, hay là điện, điện mà không phải để điện giật, nhưng mà điện để nó ra cái tiếng hú đó mà người thường mình nghe lỗ tai không được, chỉ có chó mèo nó nghe được thôi. Cái đó nó cũng giúp cô đó, là không phải chỉ con chó đó không, mà những con chó khác, mèo và những con chuột, những con gì trồn, những gì nó tới gần lắm, nó nghe đó nó bỏ chạy hết à. Đó, còn dĩ nhiên cô đó nói cô rắc những cái bột đó rồi thì cũng khá tốn kém, tại cô rắc cái bột đó nó tới nó xì mấy lần nó bỏ đi hết à. Đó, cái cách thứ ba đó là cháu thấy những người khác làm, là cho cô trồng bông hồng có gai, và tất cả những hàng rào đó là người ta tới người ta cũng bị gai, mà thú vật cũng ngang cũng thấy cái gai, họ không dám tới gần đó nữa. Chỉ có những cách đó giải quyết, và cố gắng camera. Sau khi đó cô gọi cảnh sát nói là cô đã cảnh cáo ông này rồi. Thêm nữa đó, cô gắn cái bảng, tại lý do cháu hỏi là cô ở trong thành phố hay ngoại ô, tại nếu ngoại ô dễ hơn, trong thành phố thì Homeowners Association có thể họ không cho. Cô gắn cái bảng là no trespassing, tức là đừng có tới gần vô trong khu vực của tôi sẽ kêu cảnh sát. Tại sau khi cô gắn cái bảng đó rồi thì cô quay video được ổng bước vô đó để cho chó ổng làm bậy trong đó, thì cô gọi cảnh sát, họ có thể cho ổng ticket. Ok, dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô. Bây giờ chương trình cũng phải chấm dứt. Quý vị mới theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Thom Hoàng. Số điện thoại văn phòng của Thom là 281 498 0904-281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả của đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.